mình mấy tuần nay mình giảng về cái những cái thành phần của cái bản ngã. Trên Phật giáo mới có cái sự mô tả rất là chính xác về cái những cái thành phần của bản ngã. Cái này, cái sự trí kiến này đó, nó chỉ có thể thực hiện bởi cái trí huệ của Đức Phật. Vì Đức Phật cần cái trí huệ thâm sâu, Đức Phật mới thấy được những cái thành phần bản ngã này. Thành ra thiệt ra bên Phật giáo, cái sự trí kiến, cái hiểu biết về cái ngũ uẩn nó rất là nông cạn. Bởi vậy, ngay những cái người thầy cô theo thầy thấy là đại đa số đều không hiểu được cái quan niệm của cái ngũ uẩn là cái gì nữa luôn. Thiệt ra chính cái bản thân thầy có những cái phần mà thầy vẫn chưa hiểu, và càng ngày càng nhờ tu hành càng ngày càng hiểu thêm. Thầy nhắc lại cho những người cho quý vị nhớ lại, và những người mới tới ngày hôm nay, là cái ngã nó có 5 cái thành phần, 5 cái lớp. Và ngay từng cái lớp đó, mỗi cái lớp nó được cấu tạo bài rất nhiều cái tầng lớp. Bởi vậy cái bản ngã nó rất khó mà hiểu được. Phải năm cái thành phần của cái bản ngã là gì? Cái lớp ở ngoài đầu tiên hết á là cái lớp của cái sắc uẩn. Thành cái sắc uẩn là cái lớp ở ngoài đầu tiên hết đó, mà ai cũng có hết. Là quý vị thấy cái thân của mình và quý vị thấy cái thân của chúng sanh. Cái ngã nó có một cái sự thật. Quý vị thấy được mình, soi gương thấy được cái mình, thấy cái bóng của mình. Thành cái ngã mình nó có một cái thể, có một cái hình tướng. Cái lớp thứ nhì, lớp vào trong. Một lớp nữa là cái thọ. Có nghĩa là chúng ta đều có cái cảm thọ, có cái cảm tưởng. Cái lớp thứ nhì là cái lớp của cái thọ. Thọ là những cái cảm thọ của mình. Mình cả ngày mình đi truy cầu những cái cảm giác nó thoải mái, nó sung sướng. Rồi ngược lại chúng ta lại từ bỏ, bác bỏ những cái cảm giác nó khó chịu, nó đau đớn. Thành mỗi ngày, cả ngày chúng ta đó là đang cảm giác những cái cảm tưởng này, hoặc là sướng hoặc là khổ, để gì xảy ra hả? Cả ngày chúng ta đã thành cả ngày chúng ta cái ngã chúng ta nó có những cái kinh nghiệm, hoặc là sung sướng hoặc là nó khó chịu. Cả ngày mới làm như vậy. Khi mà chúng ta đang có cái cảm giác sung sướng hoặc cảm giác khổ, chuyện gì xảy ra? Là mình muốn tìm những cảm giác sướng và muốn bác bỏ những cảm giác xấu. Nghĩa là sao? Có người nói là có quý vị mê muội, cái này cái là quá đại hạn. Chấp trước, quý vị biết không? Khi quý vị đang có cái cảm giác sung sướng hoặc là cảm giác đau đớn khó chịu, thì quý vị tự động sẽ suy nghĩ. Tại sao suy nghĩ? Quý vị có thấy tại sao cả ngày quý vị suy nghĩ liên miên? Tại sao cả ngày quý vị cứ suy nghĩ liên tục và liên miên vậy? Tại vì cả ngày quý vị cứ suy nghĩ liên tục, và tại vì cả ngày quý vị đang bị những cái cảm thọ nó dày vò, nó tạo quý vị suy nghĩ. Cái cảm giác nó tạo quý vị cái suy nghĩ. Thành bởi vì quý vị nói chúng tôi, tại sao mà tôi không thể bỏ cái tâm tôi nó ngừng lại, làm cái tâm tôi nó ngừng lại được? Tại vì quý vị đang liên tục có những cái cảm giác, mà cái cảm giác nó thúc mình suy nghĩ. Quý vị thấy không? Cả đời quý vị tại sao quý vị không thể nào ngừng suy nghĩ được? Tại vì cả ngày cứ chạy theo, cứ chạy theo đòi những cái cảm giác sung sướng hơn. Ngày hôm nay chúng ta ăn xong Thanksgiving, buổi tiệc Thanksgiving, thì bây giờ ngồi xích xoa nó ngon quá, ăn đã dễ sợ, biết năm sau sẽ ăn cái gì đây.
Ăn đâu quá, ngồi xuống đóng cổ.
À, có người nói ăn no nê có bị ngủ nhất thì nó đã thích như vậy, mình đi tìm những cảm giác sướng. Okay. Thành cái lớp thứ ba của cái ngã mình là cái lớp của cái suy nghĩ, cái tư tưởng. Cái lớp thứ tư, cái thứ tư là cái hành. Mình nghĩ thì mình phải làm. Một khi cái vị suy nghĩ rồi, cái vị muốn làm, muốn ăn no nê, muốn ngủ, muốn giấc, thì ngủ mới là xứng đáng. Cái hành là mình cử hành, mình có cái hành động, mình muốn, mình có tư tưởng thì mình phải làm. Làm là cái hành. Trong cái hành nó có những cái hoạt động của cơ thể chúng ta, hô hấp, tim đập. Cái phần thành phần thứ tư của cái ngã mình là cái hoạt động, cái hành động. Cái tấm 52 là cái thành phần thứ năm và trong sâu nhất của cái ngã của quý vị là cái thức, thức uống. Cái thức giống như cái danh từ nó nghĩa đó. Thức có nghĩa là mình hiểu hoặc là mình phân biệt, phân tích, ý thức được. Cái thức này là cái tắc cho tám thức, bát thức. Cái thức này nó có thể phân biệt được cái bản tính của cái mình đang quan sát. Mình nhận thức ra được, mình phân biệt ra được, nó gọi là cái thức. Thế vì thế không phải cái ngã cái vị là rất hãnh diện, mình có cái khả năng phân biệt được. Phân biệt được, mình ý thức được. Bà ngoại, bà nội của thầy ấy, nói mà hãnh diện mà nói, đừng có nghĩ rằng là mặc dầu ta đây là vô không có học vấn, nhưng đều đừng nghĩ ta là dốt. Cái đời đó là bà cụ nói, mày đừng có tự khinh thường tao. Con ruồi bay qua tao cũng biết đực là cái nữa, huống như mày dám hổn với tao. Có nghe chuyện đó không? Bà chưa bao giờ tới để lớp lớp 1 nữa, mà thầy đi học lớp 1 xong về. Cái sự phân biệt này, đó, cái sự ý thức này rất quan trọng đối với bạn ngài chúng ta, tại vì bạn ngài chúng ta tự cho mình là khác như người khác. Tôi giỏi hơn quý vị. Cái thức này là cái phần sâu nhất của cái ngã của quý vị. Cái ngã dễ sợ. Người hỏi cái thức nó sao? Nói là sức, thầy nói là với những người mà có giác ngộ, họ các ngài nhìn cái thức đó, nó rất rõ ràng. Ngũ thức đó, là chỉ đem giữ kiện vào thôi, không phân biệt được. Lục thức làm việc với thất thức với là bát thức để mà phân biệt. Thất thức còn gọi là cái ngã. Thất thức là cái động cơ của cái ngã mình tại cái đó. Cái thức đó là cái thức mà nó chấp nhận hoặc là nó bác bỏ. Cả ngày anh Phạm Kỳ nói là tôi thích, tôi không thích. Hỏi là tại sao cái ngã mình nó như vậy. Thế này làm sao tôi biết được? Tôi là một người mê muội, sao biết được ngã? Tại sao ngã tôi chưa biết được, huống gì mà hỏi tại sao ngã nó như vậy. Mình có thể chấp nhận là ngã nó như vậy thôi là đủ rồi. Nên muốn hiểu nhiều hơn là thầy giúp quý vị cũng được. Câu hỏi nên hỏi là làm sao tôi gỡ cái năm cái rối này, năm cái gút này. Thế nên câu hỏi nên hỏi là mình làm sao mình gỡ được cái năm cái gút này. Cái đó là trong kinh Thủ Lăng Nghiêm. Thì thật nếu quý vị, những cái người khoa học gia muốn biết tại sao mình có hành động như vậy, tại sao mình có những cái tư tưởng như vậy, tại sao cái bạn ngã mình như vậy, thì họ sẽ không bao giờ đủ thời giờ để tìm ra hiểu hết tất cả những cái tại sao, những cái lý do nó vô tận. Thì đại khái là gọi là tại sao như vậy, tại sao ngã mình như vậy, tại sao như vậy. Thì nói xong nói tại sao làm cái gì, tại vì quý vị biết không, nội cái sắc uẩn không á là nó biết bao nhiêu vô tận cái lớp rồi, cái đống của uẩn đó, cái uẩn đó nó vô tận, cái sắc hình tướng nó là nó vô tận, mình kiếm ra hết được, không đủ thời giờ mô tả. Xong lấy cái vô tận đó quý vị nhân thêm vào cái lớp thứ nhì, đó là cái thọ uẩn, nó vô tận nữa. Xong quý vị nhân cái lớp thứ ba là tưởng uẩn, nó vô tận nữa. Thành cuối cùng cái số quý vị là số vô tận. Từ muốn cái người khoa học gia mà muốn tìm hiểu tại sao mấy người đó là chết, không đủ thời giờ mà tìm hiểu được. Ok. Thành ra họ đi con đường bế tắc. Họ bỏ cuộc đời họ truy cứu, nghiên cứu một cái gì mà nó vô tận, không sao nghiên cứu được. Cái phần chính như Kinh Lăng Nghiêm nói, Phật nói là phải biết cái phương pháp để gỡ năm cái gút đó, chứ không phải để mà hiểu tại sao. Người ta nói chứ vì biết, thiệt ra Đức Phật biết tại sao. Đức Phật thì biết được, chúng ta thì biết không được. Quan trọng hơn chúng ta, việc chúng ta làm là nên gỡ cái gút, chứ đừng có hiểu tại sao. Hiểu tại sao mình không đủ tư cách hiểu, mình chỉ gỡ nó thôi, tự động đó mình sẽ hiểu. Nói cách khác, quý vị khi mà gỡ năm cái gút của cái ngũ uẩn đó thì quý vị từ từ trong tương lai sẽ hiểu được tại sao. Tấm 53. Uẩn pháp, uẩn pháp là cái gì? Cái phần cái tấm 53 này là những cái khái niệm rất quan trọng về Phật giáo. Giáo lý về Phật giáo mà quý vị phải nên biết tại sao như vậy. Quý vị có thể đắc A-la-hán quả hoặc là cao hơn mà không cần biết những khái niệm này. Nhưng đều quý vị muốn dạy thì quý vị phải biết những cái khái niệm này. Quả Ngân đã thức dậy rồi và mới bắt đầu nghe kinh. Trong tương lai những bữa tiệc như vậy, mình thay vì mình lạy Phật thì mình đi ngủ một giấc. Trong cái duy thức học nó có gọi là cái sắc pháp với là tâm pháp, ok. Thành đại đa số những cái pháp, những cái giáo lý Phật giáo, giáo là dạy về cái tâm pháp. Cái Phật giáo mình là phân chia ra những cái tâm pháp một cách rất là chính xác. Phật pháp nó rõ ràng như vậy đó. Một cái quan niệm khác là cái quan niệm về cái sở và cái năng. Năng và sở. Ok. Sở là cái mà mình, cái ở ngoài mình. Ngược lại cái năng á là nó chỉ về cái thức của mình, là mình đó. Năng là mình, sở là ở ngoài. Cái thức mình quý vị nó thâu hết tất cả. Mặc dù mình đang ngủ gật, mặc dù mình đang ngủ đó, mà cái thức mình nó cũng thâu thập được như thế. Cái thức á, nó thâu hết tất cả. Như cái máy vậy đó, máy cơ hình ấy. Cái thức mình nó thâu hết tất cả, không có gì mà nó không thâu hết. Ngũ uẩn là chúng sanh, tất cả chúng sanh đều là ngũ uẩn. Con chó là chúng sanh, và cái ngũ uẩn nó che cái dùng của cái ngũ uẩn, nó che cái Phật tính của chúng ta. Nhắc lại cho quý vị nghe, cái uẩn đó, ngũ uẩn đó, nó che cái Phật tính của mình. Thì nhắc quý vị nghe, cái uẩn đó, nó che cái Phật tính, nghĩa là sao? Nói một cách nôm na, một khi mà cái bà con Ngân, tôi chắc chắn tôi biết đó, là bà đang mê muội đó. Tại sao vậy? Khi mình dám chắc chắn quả quyết, lúc đó mình đang bị mê muội, mình không biết. Nó dễ sợ như vậy đó. Cái bản ngã mình á, nó tự cho phép mình chắc chắn như vậy. Gớm không? Thấy gớm dễ sợ không? Khi mình chắc chắn, mình nói mình chắc chắn, mình quả quyết. Quý vị tưởng tượng nghe không? Nghe nó sốc tai dễ sợ không? Cái tư tưởng quý vị, cái hiểu biết của quý vị, cái chắc chắn của quý vị, quả quyết quý vị, cái đó là cái đó nó đang che cái Phật tính của quý vị, đó quý vị đang bị mê muội. Mình dạy Phật giáo đại thừa nó khó vậy sao? Để dạy cái đại thừa là phải chửi quý vị. Cái người quý vị tới đây muốn nghe cái pháp mà Phật pháp để cho người thông minh, cái người mà hiểu biết, cái người mà khôn ngoan hả? Cái đó không phải Phật pháp này, không phải đại thừa nữa. Cái đại thừa là cái mà cái coi cái vị là dốt. Bây giờ thời buổi này không ai muốn học đại thừa nữa. Quý vị mà không chịu công nhận cái đó, quý vị không thể nào phá tan được cái màn vô minh của mình. Tại mặc dù nó rất là sốc tai, mặc dù nó sẽ làm quý vị xúc phạm quý vị, làm quý vị giận, nhưng được phải nói. Tại nếu quý vị không nghe, không chấp nhận cái này, quý vị sẽ không bao giờ phá cái màn, phá tan được cái màn vô minh đó. Và có lý do tại sao quý vị muốn phá tan, phá cái màn vô minh đó. Mình sẽ nói, phần sau mình sẽ nói. Quý vị biết những cái này không có trong, trong tiếng Anh. Thì cam đoan quý vị không thấy được cái phần nào, chỗ nào nó giảng về cái ngụ uẩn nó rõ ràng, về tiếng Anh rõ ràng như vậy. Sau khi bởi thường thường... nó quý vị thấy mời mấy thầy tới dùng trưa là quý vị thấy mấy thầy ăn trưa no nê xong là phải đứng dậy nói nó phá để mà trả lại cái bữa ăn thành thật chứ để như vậy thầy thì ăn ngon thầy mới nói pháp, ăn dở thầy cũng nói. Khi mà quý vị phá qua cái ngụ uẩn này đó, quý vị mới cái tâm bồ đề quý vị mới 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 mới, mới, mới xuất hiện. Thì quý vị nghe nghe cái lời Phật dạy nó tuyệt vời như vậy. Phật dạy là cái ngã, cái vị cái vô minh, cái vị từ cái ngã đó con ngụ uẩn. Muốn phá cái ngụ uẩn này, qua phá cái ngụ uẩn này á thì cái Phật tính quý vị sẽ hiện ra. Quý vị thấy không? Cái pháp ngụ uẩn này bên nguyên thủy người ta không có dạy. Không có dạy về cái uẩn. Bởi vậy cái nguyên thủy, cái pháp nguyên thủy nó vẫn chưa đầy đủ. Cái Phật tính quý vị nó bị cái ngụ uẩn nó che lại. Có đại thừa mới có cái đó. Năm nay mới vô. Cái đại khái của cái tấm chữ chữ tàu này á, ý nghĩa như vậy nè. Cái tấm này chữ tàu, cái bị đọc chữ tàu quý vị sẽ hiểu đại khái. Tấm 54 có người hỏi ông này, ông hỏi về cái nào tại vì ông không hiểu, thành ông hỏi thầy giữ chữ tàu này để cho những người trong tương lai, những người mà hiểu chữ hoa rõ hài rành hơn thầy, để ta đọc ta hiểu. Có một cái chữ mà xài lui xài tới huyễn huyễn chữ huyễn nó giả, nó hư, nó huyễn. Ai thắc mắc gì không? Nhà đại ca là gì? Nói là sắc uẩn là huyễn, thọ uẩn là huyễn, tưởng uẩn là huyễn, hành uẩn là huyễn, thức uẩn là huyễn. Nghĩa là sao con? Nghĩa là sao? Nói cách khác là quý vị không không nên quá tự tin. Có nghĩa là cái sắc uẩn, cái quý vị thấy là sắc hình tướng đó, nó là giả, nó là huyễn. Những cái cảm giác quý vị có đó, sung sướng. Thành ra ngay ngày hôm nay mình ăn bữa ăn ngon như vậy, cái cảm giác ngon ở đó là cũng là huyễn luôn. Cô Quảng Ngân có ngồi đây cô nói nghe ngày này thầy giảng chán mà tôi không hiểu gì hết á, là tôi muốn buồn ngủ quá, ngay cái tư tưởng là tôi đã chán nó nhàm quá tôi buồn ngủ đó, nó cũng là giả luôn đó. Tôi buồn ngủ cái đó là giả, tôi đang mệt cái đó là giả. ông cụ ông nói là trời ơi, tại như vậy thầy cái gì thầy cũng bắt tôi bác hết, bỏ hết thì cái gì là thật. Thầy nói thầy không trả lời được, thầy chỉ biết lấy, thầy không biết cho. Quý vị nghe giảng pháp mà quý vị không thấy khó chịu là ông thầy giảng pháp là cà lâm rồi. Bây giờ ai cũng giận thầy hết rồi. Bây giờ mình bỏ chùa mình đi. Sao? Làm gì bây giờ? Nhỏ nó hỏi thầy, bạch thầy vậy đó, tiền có thiệt không? Thầy nói tiền chỉ thiệt với thầy thôi. Tấm 55. Những người quý vị muốn mong cầu vãng sanh, thầy nói quý vị phải phải làm cái uổng mình nó không. Tại sao như vậy? Cái này nó rất rất là cao siêu. Cái sắc uẩn là cái kiếp trược, cái thọ uẩn là cái kiến trược, cái tưởng uẩn là phiền não trược, cái hành uẩn là chúng sanh trược, và cái thức uẩn là thọ trược. Cái trược là quý vị lấy một cái ly nước sạch, quý vị đổ cái bùn vào, xong quý vị khuấy nó, thì cái nước với bùn đó nó trộn với nhau đó, tức đó gọi là cái trược. Cái quan niệm của trược là nó quá trược, nó thành quý vị thấy không thấy rõ ràng được. Cái tấm này nó hay dễ sợ lắm. Quý vị thấy cái tấm này nó tuyệt vời lắm, tại vì cái sắc uẩn á, cái thời kiếp này, cái thời gian này, thời thế này đó, tất cả mọi thứ đều là mù mịt hết. Mình không biết thiệt sự là tình thương là không tình thương nữa, không có cái gì mà nó rõ ràng hết đó, vì cái sắc uẩn. Thấy tuyệt vời không, thú vị không? Cái thọ giác cảm thọ quý vị nó giả là tại vì những cái kiến thức của quý vị nó sai lầm. Cái tri kiến quý vị nó sai lầm, quý vị có những cái tri kiến, cái hiểu biết nó sai lầm, ta nó tạo những cái cảm giác sai lầm cho quý vị, nó sâu xa như vậy đó. Quý vị những cảm giác quý vị sai lầm mà tại vì những cái thành kiến quý vị, cái hành thức á, thiệt ra đó là chúng sanh trược. Những cái nghiệp quý vị tạo ra, nó tạo ra chúng sanh. Cái thức, có cái thức là còn sống. Tấm 56.
Thầy mai mốt mấy cái chữ này chuyển qua nó như chán luôn, có chiếc sanh màu này không thấy ra, không thấy cái chữ.
56, ok, được rồi, thầy đổi sao. Mình quý vị có thể nhìn cái sắc uẩn á, là cái ngũ trần. Cái tư tưởng là cái lục thức. Cái hành là cái thất thức. Bát thức là cái thức. Ai thắc mắc gì không? Quý vị nghe những cái danh ngôn này, những danh từ này, chuyên môn này, quý vị đừng có bác bỏ, chỉ nghe thôi. Cái Phật pháp nó tuyệt vời lắm, quý vị nghe thôi, đừng có cần hiểu, nghe từ từ mới thấy tại sao những cái này quán, những cái quan niệm này từ từ nó có cái liên hệ rất chặt chẽ với nhau, nó có ý nghĩa dễ sợ. Quý vị từ từ mới thấy được, quý vị thấy được cái sự cấu kết nó rất là chặt chẽ. Nó dạy cái vì những cái danh từ như vậy, những cái quan niệm như vậy, nó có cái lý do đó. Phải anh coi ngân? Ngày ngủ đã thì trời đã, mặt nó đờ. Cái này cái vị kiếm sắc không ra đâu. Cái này thầy ngày thứ ngoái thầy không có giảng, có người tàu mới giảng cái này, mấy cái tổ sư tàu mới giảng cái này thôi. Cõi ngân à, thằng cõi ngân ngủ gật là ráng mà chịu à. Nghe sắc là giống như là bong bóng, bột, bọt, nước bọt. Thọ cái cảm giác là giống như là những cái bọt nó cái bong bóng nó lớn ra. Cái tư tưởng ảo tưởng là cái hành là giống như cái chuối vậy. Cái thức là giống như là ảo thuật, dễ sợ. Tất cả mọi việc đều là giả hết. Tại sao quý vị giận như vậy? Hả? Tại sao quý vị vẫn chấp trước với thầy? Hả? Cái lời nói thầy, lời chửi thầy, mắng nhiếc của thầy cũng là giả luôn nữa. Để quý vị biết về cái ngụ uẩn, để quý vị có đức, quý vị có cái tri kiến đúng. Chúng tôi dạy cho quý vị là những cái ngụ uẩn nó huyễn là tại vì có cái lý do. Tất cả những cái cảm thọ nó không có lâu dài. Tất cả những cái gì mà thầy nói cái vị đó, nó chỉ là huyễn luôn nữa. Cái vị đâu cần tin đâu. Không cần phải phiền não. Thầy nói như vậy không có nghĩa cái vị cần có phiền não. Tại cái phiền não, cái lời nói thầy nó cũng là huyễn. Cái phiền não cái vị đang nghe, khi mà nghe nó chọn tai như vậy cũng là huyễn. Thì tại sao mà giữ nó làm cái gì? Xả cái phiền não của mình. Nghe nó tai vô tai này nó ra tai kia, quý vị thấy không? Cái vì nghe thầy nói, cái vì có cái cảm ứng phản ứng này là cái, còn cái cô nghe cái như vào vô lỗ tai này ra lỗ tai kia, cái đó là nghe. Không cần phải hiểu, cái vì nghe, cái vì thấy không? Cái vì đừng có cái chấp trước như vậy. Bỏ thì giờ công nhọc lái xe tới chùa, tôi muốn học hỏi, học cái Phật pháp, học cái gì hay ho. Không có gì hay ho hết đó. Nghe xong là xả. Mà nếu con chó nó cắn mình, tôi không phải. Tại sao quý vị phải bỏ 10 năm của quý vị ngồi trong cái hầm làm cái gì? Quý vị chỉ cần nghe cái pháp này, cái ngày hôm nay này. Nên năm ngũ uẩn là nó vô thường, nó là khổ và nó không có cái ngã, là cái gì đắc quả ngay lập tức. Nó dễ như vậy, thành mình lẹ như vậy. Nghĩ chứ quay thấy hồi thời mà Phật còn tại thế kinh hoàng, ngài giảng pháp á, đệ tử nghe thấy cái này á là nó vô thường, cái này á là đây là khổ, cái này là không có cái ngã, là chứng sơ quả là ngay lập tức, ngay lúc đó luôn. Cái đài pháp mà nó dễ sợ như vậy đó. Đâu cần phải tu 10 năm làm cái gì. Pháp mình tu luôn. Chốc lát và đắc quả ngay lập tức. Nếu quý vị đủ sức. Thầy dạy cái pháp này quá. Nếu quý vị muốn chứng sơ quả là hãng Kim Điện bây giờ tỉnh lại rồi. Có ngân mà, ôi á, có ngân mà tôi muốn chứng là sao cả. Thứ nhất quý vị phải nhìn nó là nó tạm bợ thôi. Con mình nó tạm bợ, ngày nào đó sẽ bỏ mình nó đi. Nhất á, là những cái cảm giác nó chỉ tạm thời thôi. Tất cả những cái cảm giác nó chỉ là tạm thời thôi. Vì thế cái cảm giác mình nói là ông đó ông thương mình, thì ra cái tình thương của ông với mình nó chỉ tạm bợ thôi. Nó khổ như vậy đó. cái đại thừa mình nó rất là thực tiễn, lịch tiễn. Cái cảm giác nó tạm thời thôi, nó là khổ. Cái mà quý vị gọi là tình thiếu đó, đó thiệt nó là cái sự đau khổ. Mà mình đừng quay cái người mà có cái cảm giác đó nó quan trọng. Quý vị làm được như vậy đó, cứ mỗi lần mà bị phiền não, cái pháp nó như vậy đó, mỗi lần cái bị phiền não, cái vị quan sát nó, quán nó là nó tạm bợ, nó là khổ và nó là không có thật, là quý vị sẽ chứng được sơ quả là nó dễ sợ như vậy. Chào. Ngồi mà thiền cái chân nó đau. Ngồi chân mà đau, ngồi thiền chân nó đau. Nói là cái đau này nó chỉ tạm thời, nó không bao giờ đau, không bao giờ nó đau, không bao giờ luôn luôn nó đau đâu. Nó chỉ tạm thời đau lúc này thôi. Và cái đau này thiệt sự là cái khổ. Đây là cái khổ mình đã từng tạo ra mình rồi. Ok. Thành bây giờ mình phải chịu cái quả khổ này, chấp nhận. Cái ngã mà nó nói là bớt đau đi, đừng có đau nữa, tôi không thích cái đau này. Cái ngã nó là ngã, nó giả, nó huyễn, đừng có tin nó, kệ nó, đừng có làm gì hết, đừng có làm gì hết đó. Cái gì làm được như vậy đó, sơ quả là cái pháp tu nó như vậy. Cái gì cứ làm vậy hoài sẽ chứng sơ quả là lời đường mật, không, nó là lời đường mật. À, lúc mà giận nhau thì đâm xéo nhau. Có gì đâu mà xứng đáng. Tình yêu nó chỉ tạm bợ thôi. Tình yêu là khổ. Cái người mà đang yêu đó là không phải là thật. Người mình yêu đó không phải là thật. Cái người mình yêu mình đó không phải là, chỉ là huyễn thôi. Kỳ Hiệp nói sao? Yếu.
Từ má này mà trở thành hiệp này là vì nhờ yêu. Như vậy thì cái yêu là khổ hay là khổ biến cần.
Tuần sau mình trả lời. Để cái phương pháp để quý vị xả. Quý vị thấy cái pháp nó dễ sợ không? Muốn tới đó đó. Tập xả. Phải tập xả. Xả bằng cách nhìn nó là. Nó là giả. Nó tạm bỡ, nó là khổ, nó là giả. Ai thắc mắc gì không? Quý vị phải cần nghe giảng kinh vì vậy đó. Giảng kinh mới dạy quý vị cái phương pháp để mà làm. Học thiền xong phải ngồi nghe giảng. Giống như sau khi mà ngồi thiền xong, chúng tôi nói pháp cho quý vị nghe để sửa những cái sai lầm quý vị khi quý vị ngồi thiền. Quý vị rất có phước hơn thầy, là có cái cơ hội để mà hỏi, đặt câu hỏi. Lúc mà thầy tu thì có nhiều thắc mắc dễ sợ lắm mà không hỏi được, không hỏi ai được hết. Thì thầy nghĩ là cái đại thừa rương sư Mỹ nó đang bắt đầu phát triển. Cái hoằng dương Phật pháp là không phải xây chùa không, mà thiệt cái quan trọng hơn là phải giảng kinh cho quý vị để hiểu cái cách để mà thâm nhập cái ý nghĩa của Phật dạy.